Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến vai trò của hòa âm phối khí đối với một bài hát. Thường khi nếu có ra một tiệm bán CD để chọn mua cái về nghe thì người ta chọn theo những tiêu chuẩn nào? Người ta coi xem trong một CD nào đấy có bài hát mình ưa thích hay không? Có được một đôi bài mình yêu thích rồi thì người ta chọn giọng hát người ta ưa chuộng. Nhưng có được hai yếu tố đó rồi thì người ta ít để ý đến người hoặc những người làm hòa âm phối khí cho CD hoặc những bài hát trong CD băng nhạc đó. Mà đấy xem ra thì lại là một yếu tố có vai trò rất hệ trọng trong việc định đoạt tính chất cùng tinh thần của một bài hát khi nó được trình diễn. Người nghe những bài hát ngày nay trong các chương trình ca hát hoặc trong các CD băng nhạc vẫn thấy là có không ít những ca khúc của thời trước. Thoạt trông thì dễ có suy nghĩ là tại sao người ta vẫn cứ hát đi hát lại những bài hát cũ, nhưng xét cho kỹ thì không hẳn đã là như vậy. Trên thị trường phim ảnh ở Hoa Kỳ chẳng hạn, rất thường khi người xem phim vẫn thấy các nhà sản xuất dựng lại những chuyện phim cùng một tựa đề, cùng một nội dung như khi xưa. Tiêu biểu điển hình và dễ nhận ra nhất là những bộ phim về Superman, siêu nhân Batman, người rơi, hay phim truyện về con đứa ươi King Kong chẳng hạn. Thế nhưng xem một phim Superman, Batman hay King Kong của thập niên 90 thì về mặt kỹ thuật đã khác xa một trời một vực so với cũng những phim nội dung đại để như thế, loại đen trắng của thời thập niên 50. Và ngay cả những bộ phim màu khai thác cùng một đề tài như thế vào thập niên 70 hay 80 thì cũng vẫn thua xa. Những người soạn hòa âm phối khí được đào tạo một cách chính quy đều hiểu rõ tác dụng về mặt âm thanh đối với tâm lý, đối với cảm quan của người nghe do từng loại nhạc cụ có khả năng tạo nên. Chưa nói gì đến những mặt phức tạp và tinh tế khác như khi sử dụng các nhạc cụ đó vào việc hòa âm, phối âm. Vai trò của người soạn hòa âm rồi phối âm, phối khí do đó mà trở nên đặc biệt quan trọng đối với một bài hát khi được hát lên, cho dù bởi một ca sĩ thuộc hàng nổi tiếng nhất. Nhưng đã nói chuyện có liên quan đến âm thanh thì không gì cụ thể bằng việc minh họa bằng những trích đoạn ca khúc giúp ta thấy được những sự khác biệt đó. Ta cùng nhau chọn một bài hát rất xưa nhưng có giai điệu cùng lời lẽ mà cho dù thuộc thế hệ nào đi nữa thì ta cũng dễ cảm nhận được những âm hưởng vang vọng trong lòng mình. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe một trích đoạn rất ngắn thôi vì sẽ có thêm cũng những trích đoạn như thế từ bài Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh do 4 ca sĩ hát. Trích đoạn đầu tiên là với giọng ca Anh Ngọc theo cung cách hòa âm của thời trước năm 75.
Yêu ai, yêu cả một đời. Tình những qua khắt khe khiến cho đời ta đau tủi cả lòng.
Và tiếp đây là trích đoạn cũng từ bài Nỗi Lòng do Thái Hiền hát với hòa âm của thời thập niên 80 ở hải ngoại.
Yêu ai, yêu cả một đời. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta.
Kế tiếp là trích đoạn cũng bài Nỗi Lòng do Tuấn Ngọc hát cũng với hòa âm ở hải ngoại thời thập niên 80. Và sau cùng là trích đoạn cũng bài Nỗi Lòng do Ngọc Lan hát với hòa âm ở hải ngoại cùng thời với bài hát này do Thái Hiền và Tuấn Ngọc hát. Quý thính giả thân mến, ta vừa cùng nhau nghe 4 lượt trích đoạn rất ngắn bài Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh qua phần trình bày của 4 ca sĩ khác nhau. Mục đích tất nhiên không nhằm so sánh giọng hát này với giọng hát kia. Mục đích là để quý thính giả thấy được sự khác biệt khá triệt để giữa cung cách hòa âm phối khí của 4 trích đoạn đó. Và câu hỏi có liên quan trực tiếp đến đề tài của ngày hôm nay là giả dụ như có 4 CD nhạc nhưng chỉ được hát bởi cùng một ca sĩ nào đấy mà quý thính giả ưa chuộng. Có giọng ca mà quý vị yêu thích nhất thì quý vị sẽ chọn mua CD nào? Vai trò của hòa âm và phối khí bây giờ sẽ có được toàn bộ ý nghĩa của nó. Và tất nhiên là cũng như chúng tôi đã nói qua ở phần đầu, vẫn có thể có những người mua CD chẳng mấy quan tâm đến khía cạnh đó. Việc ấy tùy thuộc nơi cách thẩm âm của từng con người. Tiếp theo đây thì chúng tôi lại xin đơn cử trường hợp một bài hát thuộc diện phổ thông được không ít quần chúng yêu thích ở trong Nam trước năm 75 là bài 10 năm chuyện cũ của Hoài Linh và Mạnh Phát. Ta hãy cùng nhau nghe trích đoạn bài này trước hết qua giọng ca Nhật Trường với phần hòa âm phối khí của thời trước năm 75.
Thùa ơi, tóc nàng chưa chấm ngang vai, mắt tôi chưa vương bụi đời. Tuổi thơ nhìn đời như giấc mơ.
Tiếp đây là trích đoạn cũng từ bài hát đó, nhưng lại qua giọng ca Thanh Thúy với phần hòa âm phối khí ở hải ngoại thời thập niên 80. Và sau cùng cũng với tính cách minh họa là trích đoạn bài 10 năm chuyện cũ do Tôn Nữ Liên Hương hát với hòa âm phối khí ở hải ngoại vào giữa thập niên 90.
Tóc nàng chưa chấm ngang vai, mắt tôi chưa vương bụi đời. Tuổi thơ nhìn đời như giấc mơ hoa, mối tình đẹp như câu ca. Còn như
quý thính giả thân mến, vừa rồi là ba lượt trích đoạn từ cùng một bài hát do ba ca sĩ khác nhau hát. Và câu hỏi ở đây cũng chẳng khác gì như đối với bài Nỗi Lòng lúc ban nãy, là nếu như có 3 cái CD với một trong 3 ca sĩ vừa rồi hát mà thôi, thì quý thính giả sẽ chọn CD nào để mua về nghe? Và một lần nữa, vấn đề hòa âm phối khí cũng sẽ nói lên được tầm mức quan trọng của nó đối với việc thể hiện một ca khúc. Đến đây thì chúng tôi sẽ trích dẫn với tính cách minh họa một trường hợp tạm gọi là thú vị hơn. Chúng tôi chọn bài Cô Đơn của Nguyễn Ánh Chín. Ông là một nhạc sĩ sử dụng ngón đàn piano rất thiện nghệ. Vậy thì chính tác giả độc tấu phần nhạc nơi bài hát của mình với phần hòa âm phối khí kèm theo, thì thử hỏi còn ai khác diễn tả trung thành tinh thần bài hát hơn. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe trích đoạn phần nhạc của bài Cô Đơn do chính tác giả Nguyễn Ánh Chín độc tấu piano với ban nhạc phụ họa. Quý thính giả sẽ để ý thấy rằng nơi phần hòa âm còn có tiếng sóng biển dạt dào, khiến người nghe dễ có ấn tượng là người nghệ sĩ đang nói về sự cô đơn của mình trước biển khơi. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn phần nhạc của bài Cô Đơn do tác giả Nguyễn Ánh Chín độc tấu piano. Có không ít người khi nghe một bài hát thì chỉ quan tâm đến giai điệu bài hát vì họ cho rằng Lời lẽ nơi bài hát thì xưa giờ cũng chẳng có khác nhau cho lắm. Đối với các vị ấy thì khi nói đến hai chữ ca nhạc thì nhạc là yếu tố quyết định và then chốt. Thế nhưng trong âm nhạc thì giọng ca của con người lại không được coi như về mặt hòa âm phối khí như một cái gì có bản chất hoàn toàn khác biệt với những nhạc cụ. Nếu ta nhìn vào một cây đàn điện tử ngày nay loại tinh xảo nhất thì ở các nút bấm để người chơi đàn có thể chọn nhạc cụ này hay nhạc cụ kia. Ký hiệu được ghi không phải là chữ instrument trong tiếng Anh, có nghĩa là nhạc cụ, mà lại mang ký hiệu là voice, tức là ngả về nghĩa của chữ giọng. Có những ban nhạc ngày nay người ta không để cho ca sĩ hát trọn vẹn một bài hát mà chỉ cho xen kẽ từng đoạn có giọng người hát trong quá trình ban nhạc hòa tấu toàn bài. Các CD của nền ca nhạc Việt Nam vẫn chưa có cách làm như vậy. Nhưng đối với bài Cô đơn của Nguyễn Anh Chín vừa rồi thì bây giờ xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe cũng bài hát đó qua giọng ca của Hồng Hạnh. Với phần hòa âm phối khí khác, tuy vẫn có dàn choral tức giọng người làm nền, nhưng đã loại bỏ đi tiếng sóng biển. Và quý thính giả khi nghe bài hát này thì chắc chắn là sẽ có sự cảm nhận khác đi rất nhiều so với phần nhạc do chính tác giả của nó độc đấu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là một lượt ca bài Cô đơn của Nguyễn Ánh Chín qua giọng ca Hồng Hạnh, một giọng hát ở hải ngoại với phần hòa âm phối khí thực hiện ở bên nhà. Và bài hát này cũng đã kết thúc chương trình Ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.